Chương 18: Những phát súng đại bác. Trong lúc tiếp tục cuộc truy đuổi Albatross, Eric đã ra lệnh chuẩn bị khẩu đại bác đặt trên mũi Anjaska sẵn sàng chiến đấu. Việc này choáng mất không ít thời gian khi các thủy thủ gỡ tấm áo phủ bằng vải tẩm nhựa ra khỏi khẩu súng, nạp đạn và nhắm mục tiêu thì kẻ địch đã ngoài tầm súng. Tất nhiên, nó không quên lợi dụng sự trắc trở của đối phương để tăng tốc độ giới hạn và bước khỏi tàu đang truy đuổi nó 3-4 hải lý. Quả thực, khoảng cách ấy đối với súng đại bác không phải là không khắc phục nổi, nhưng sự chồng chành, tốc độ chạy nhanh của cả hai tàu và sự hạn hẹp của mục tiêu di động đã làm cho viên đạn dễ không trúng đích mà rơi xuống nước. Tốt hơn là đợi đã, nhất là bây giờ đây, khoảng cách giữa hai tàu tuy chưa rút ngắn lại nhưng không tăng lên nữa. Kinh nghiệm cho thấy, khi cả hai tàu cùng chạy hết tốc lực, thì tốc độ chạy sẽ như nhau, cự ly của chúng sẽ không thay đổi trong suốt nhiều giờ. Nhưng, muốn vậy thì phải chịu hao phí nhiều than, mà số lượng than dự trữ trên tàu Anjaska đã bị tiêu hao rất nhanh. Cũng cần phải đề phòng là, hao phí than quá mức như vậy sẽ không có lợi nếu không đuổi kịp Albatross trước khi đêm xuống. Eric không cho phép mình được mạo hiểm quá như thế, nếu không trao đổi trước với cả đoàn. Chàng cho kêu mọi người lên bon và thẳng thắn thông báo hết tình hình sự việc. Chàng nói: "Thưa các bạn của tôi, và các bạn biết tình huống đặt ra rồi đó, hoặc là chúng ta sẽ bắt được và giao cho tòa án hàng hải tên đê tiện đã âm mưu giết hại chúng ta ở Bassbroad, hoặc là chúng ta để cho hắn trốn mất. Than của chúng ta đủ cho nhiều nhất là 6 ngày đêm, bất kỳ một đoạn đường đi chệch hướng nào cũng đều bắt chúng ta sau đó phải chạy bằng buồm, mà như vậy thì có thể cản trở việc hoàn thành thắng lợi của cuộc hành trình. Mặt khác, Albatross chỉ đợi đêm xuống là đánh lạc hướng chúng ta. Bởi vậy, chúng ta phải luôn luôn bám sát nó qua ánh sáng đèn pha, không được chậm trễ một chút nào. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa sẽ phải chấm dứt việc truy đuổi thôi. Bởi vì ngày mai hoặc ngày mốt, chúng ta sẽ đến vĩ tuyến 78, 79, là dùng có băng vĩnh cửu sẽ chặn mọi con đường đi đến Bắc Cực. Nhưng tôi không muốn tiếp tục việc đuổi theo nếu không được sự đồng ý của các bạn và không thông báo cho các bạn biết tất cả những khó khăn mà chúng ta có thể sẽ gặp phải." Các thủy thủ hội ý nhỏ với nhau và giao cho bác Hát Sơ Bơm phát biểu thay mặt cho cả đoàn. Ông già bình tĩnh nói: "Chúng tôi cho rằng trách nhiệm của Anjaska là phải hy sinh tất cả để tóm được tên đê hèn ấy." Eric đáp: "Thế thì tuyệt, chúng ta sẽ làm tất cả để đạt bằng được điều ấy." Sau khi đã nhận rõ là các thủy thủ đều đứng về phía mình, Eric không tiếc nhiên liệu và không để cho Tuidoraul có thể bước xa khỏi Anjaska, mặc những cố gắng tuyệt vọng của hắn. Mặt trời vừa lặn, trên đỉnh cột buồm Anjaska ánh đèn pha đã rực sáng rọi thẳng vào Albatross, để đến lúc rạng đông, không cho nó biến khỏi tầm mắt dõi theo. Suốt đêm, cự ly giữa hai tàu không thu ngắn lại. Sáng ra, cả hai vẫn lao nhanh về vùng cực như cũ. Đến trưa, tọa độ của Anjaska đã xác định theo mặt trời là 78 độ 21 phút 14 giây vĩ Bắc và 98 độ kinh Đông. Những tảng băng trôi mà suốt hai tuần lễ vừa qua không hề gặp thì bây giờ lại thấy mỗi lúc một thường xuyên hơn. Không ít trường hợp đã phải dùng búa để đập phá băng như đã có lần làm ở vịnh Baffinhoff. Eric tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra hiện tượng băng ùn lại, nên chàng cho Anjaska quay chết về phía bên phải Albatross một chút để cản đường nó chạy về hướng Đông nếu nó định đổi hướng khi đường lên phía bắc bị nghẽn. Sự phòng xa ấy đã tỏ ra hoàn toàn đúng, bởi vì đến 2 giờ chiều, nơi chân trời đã thấy xuất hiện một lớp băng cản đường khá dài. Chiếc tàu Mỹ quay về hướng Tây, bỏ lại phía mạn tàu bên phải những đám băng chồng chất, kéo dài 4-5 hải lý. Anjaska liền chỉnh hướng theo, nhưng lần này chớt sang bên trái Albatross để cắt đường nó có thể tháo lui về hướng Nam. Cuộc truy đuổi mỗi lúc một trở nên căng thẳng hơn. Dựa theo hướng đi bắt buộc của Albatross, Anjaska định đuổi kịp nó ở phía sườn, vì vậy đã ép nó mỗi lúc một sát hơn vào mép bãi băng. Chiếc tàu Mỹ sau khi bị mất hướng đi cũ, chốc chốc lại bị vướng băng trôi, nên đã buộc phải thường xuyên chạy nương theo gió, lúc phóng thẳng về phía bắc, lúc lại cua gấp về phía tây. Từ trên tổ quả, Eric đang tập trung theo dõi sự di chuyển của kẻ địch, sẵn sàng đối phó với mọi cách đi của nó, thì bỗng Albatross dừng lại đột ngột và quay mũi về phía Anjaska. Dùng băng trắng kéo dài về phía tây đã giải thích lý do của sự chỉnh hướng bất ngờ này. Albatross bị sa vào một cái vịnh thực sự được hình thành giữa ngay các đường khúc khuỷu của bãi băng, và như một con thú dữ bị dồn đến đường cùng, nó quay mặt lại phía địch thủ. Chàng thủy thủ trẻ của Anjaska chưa kịp tụt xuống bon thì một viên đại bác đã vút qua đầu với tiếng rít hung dữ. Thế nghĩa là Albatross cũng được trang bị súng và đã quyết định tự vệ. Eric nói thầm và ra lệnh phát hỏa. Nếu hắn đã nổ súng trước như vậy thì càng hay. Nhưng phát đạn đại bác của chàng cũng không may mắn hơn phát đạn của Tudora Un. Đạn rơi cách đích 200 mét. Cuộc chiến trở nên quyết liệt, súng bắn mỗi lúc một trúng đích hơn. Đại bác Mỹ cưa đứt trục bườm lớn của Andraska, nổ tung trên bon, giết trên Jesket hai người. Trong khi đó, đại bác Thụy Điển rơi trúng ngay vào mui tàu Albatross và có lẽ đã gây thiệt hại lớn. Những phát đạn bắn liên tục từ phía bên này và bên kia đã làm hỏng nặng phần mũi và trang bị dây bườm của cả hai tàu. Dần dần hai tàu đã xích lại gần nhau và mỗi khi bắn trả, đại bác vào nhau thì phải quay đi thật nhanh. Nhưng kia có tiếng ầm ầm nào đó từ xa vọng lại, đã bắt đầu át tiếng gầm của đại bác. Mọi người ngẩng đầu lên, thấy bầu trời ở hướng đông đã trở nên đen kịt. Chẳng lẽ cuồng phong, sương mù hay bão tuyết sẽ giúp Tudora Un chạy trốn chăng? Tất cả đều có thể, nhưng Eric không thể để như thế được, và chàng đã quyết định xông thẳng vào đánh chiếc tàu Mỹ. Sau khi trang bị cho mọi người kiếm, rìu và dao găm, Eric cho tàu chạy với tốc độ tối đa, đâm thẳng vào Albatross. Nhưng Tudora Un không chịu để bị tấn công, hắn kịp thời cho tàu lui lại và chạy dọc theo bờ băng, cứ 5 phút lại nã một phát đạn đại bác sang phía Anjaska. Song phạm vi hoạt động của hắn bây giờ đã bị thu hẹp lại, bị kẹp trong gọng kìm giữa một bên là bãi băng và một bên là Anjaska. Hắn quyết định thực hiện một hành động tuyệt vọng là để thoát ra biển khơi. Để đạt được ý đồ ấy, hắn đã phải làm vài động tác giả, hy vọng che mắt đối phương. Eric không cản đường hắn, nhưng đúng lúc Albatross đang chạy hết tốc lực và vào đúng tầm, Anjaska đã bổ búa thép vào nó. Cú bổ ấy như trời giáng, thân chiếc tàu bườm hoác ra vết thương to tướng. Sau giây lát uể oải, Albatross nằm bất động, hầu như mất hết mọi khả năng cơ động. Trong khi ấy, Anjaska vội vã trở lại và chuẩn bị một cuộc tấn công mới, không nên chậm trễ nữa, bởi vì biển đã bắt đầu mỗi lúc một đe dọa nguy hiểm hơn. Bão đã bắt đầu, trận gió giật cuốn theo tuyết từ hướng đông nam ập đến. Gió chẳng những tạo nên những con sóng quái đản mà còn xua những tảng băng trôi vào sâu trong vịnh, nơi cả hai chiếc tàu đều tưởng như bị kẹt trong miệng phễu. Những đảo băng trôi tưởng như từ khắp nơi trên trái đất đổ dồn về đây. Eric hiểu rằng bây giờ không thể để phí một phút nào hết, mà phải tìm mọi cách thoát ra khỏi các cạm bẫy này. Nếu không, Anjaska sẽ bị kẹt trong đó và có thể sẽ bị kẹt mãi mãi. Sau khi cho tàu quay về hướng đông, bây giờ chàng chỉ còn nghĩ cách đối phó với gió, tuyết và đạo quân băng đang ầm ầm kéo đến. Nhưng chẳng bao lâu, chàng đã biết chắc rằng không thể nào thoát ra biển khơi được nữa. Bão đã điên cuồng nổi lên với mức độ hung dữ, đến cả máy móc của Anjaska lẫn búa thép của nó đều không sao chống cự nổi. Con tàu dịch chuyển hết sức khó khăn, có lúc đã buộc phải lui lại phía sau nhiều mét. Các cột bườm bật lên tiếng rên xiết thảm hại dưới sức ép của gió. Tuyết dày đặc che tối bầu trời và làm lóa mắt mọi người đã phủ một lớp dày lên bon và dây bườm. Băng ùn lại mỗi lúc một nhiều trong cái vịnh hẹp. Mỗi khi có cơn gió giật ào tới lại tạo thành những vật chướng ngại mới không thể nào vượt qua. Anjaska buộc phải tránh vào bờ biển của bãi băng và gần như cố mò mẫn tìm lấy một dũng nào đó để trú đợi bão tan. Trong khi ấy, chiếc tàu bươm Mỹ mất hút trong bão tuyết. Tình trạng thảm thương của nó sau khi bị ăn búa của Anjaska khiến mọi người tin rằng nó chẳng thể nào chống chọi nổi với bão, càng khó dự đoán rằng nó đã kịp thoát ra ngoài khơi. Giả lại, tình hình trở nên hết sức nguy kịch, bắt buộc Eric bây giờ không phải quan tâm đến việc truy lùng kẻ địch nữa, mà lo cứu Anjaska. Mối nguy hiểm mỗi phút một tăng lên. Không có gì đáng sợ hơn những trận bão bắc cực này, khi những sức mạnh của thiên tai hình như chỉ cốt thức tỉnh lại để cho các nhà hàng hải cảm thấy được rằng tai họa của thời kỳ băng hà xưa kia khủng khiếp như thế nào. Trời tối như bưng, mặc dù đồng hồ mới chỉ 5 giờ chiều, vì máy hơi nước đã ngưng chạy nên chẳng nghĩ đến việc bật đèn pha làm gì. Hòa với tiếng bão hú ù ù, với tiếng sấm rền vang, với tiếng băng trôi và đập vào nhau chang chát là tiếng băng dở rầm rầm vang lên từ tứ phía từ lúc chập tối. Mỗi khi hình thành một vết nứt mới thì tiếng bão hú lại bị tiếng băng nổ ầm ầm, chẳng khác gì tiếng đại bác gầm lên ác hẳn đi. Tần số những tiếng nổ ấy đã chứng tỏ rằng vô số kẻ nứt đã được tạo nên. Chẳng mấy chốc, đến lượt chính Andraska lại bị hứng đòn. Dùng biển, nơi nó trú bão, chẳng lớn gì cũng đã đầy áp băng trôi, y hệt như tất cả những eo khác. Phía trước mũi tàu đã mọc lên một bức tường băng dường như được tuyết rơi xuống liên tục, gắn kết lại thành dày đặc. Andraska đã sa vào cảnh bị giam hãm. Tiếng thân tàu kêu có két, hòa lẫn với tiếng băng vỡ ầm ầm, ép nó vào từ khắp phía. Tưởng chừng sườn tàu sắp bị dẹp búng tới nơi. Như một vỏ trứng vậy. Và điều ấy chắc chắn đã có thể xảy ra nếu như người ta không gia cố trước cho nó để đề phòng trường hợp bị sức ém kinh khủng như thế này. Eric đã quyết định chiến đấu chứ không chịu bó tay đầu hàng. Chàng tập trung tất cả mọi người để xây dựng quanh tàu một hàng rào bằng những súc gỗ nặng, đóng thẳng xuống nhằm tùy theo khả năng mà có thể giảm nhẹ bớt lực ép của băng và phân tán đều nó như một bề mặt rộng lớn. Nhưng những cọc chống này thực chất là những trụ bảo vệ thân tàu, chẳng mấy chốc đã gây nên một hiểm họa khác không lường trước, có thể gây ra chết người. Con tàu đáng lẽ bị đè bẹp thì bây giờ mỗi khi bãi băng bị chấn động, dù nhỏ mấy nó cũng bị tung khỏi mặt nước rồi giáng xuống băng như búa bổ. Cứ mỗi lần bị đập kinh khủng như vậy lại thấy con tàu như sắp có thể bị vỡ toát, bị dò, chìm đến nơi. Để chống lại hiểm họa này chỉ cần có một cách, nếu được thì gia cố, liên tục gia cố hàng rào che chắn bằng băng và tuyết. Tốt xấu thế nào chưa rõ, nhưng dẫu sao thì nó cũng bảo vệ cho thân tàu, gắn với tàu thành một khối gần như thống nhất. Tất cả mọi người đều làm việc hết sức hăng hái, thật đúng là một cảnh cảm động. Một nhóm người chim chích với sự giúp sức của những chiếc mỏ neo, cọc gỗ và dây cáp định chống chọi với thiên tai bão táp đang hoành hành. Con người đã kịp thời bịt kín các lỗ thủng, đã đè lên tuyết vào những khoảng trống giữa mạn tàu và bức tường che chắn bằng băng. Sau 4 hoặc 5 giờ lao động vượt quá sức người, tất cả đều đã kiệt sức. Nhưng hiểm họa vẫn không giảm đi chút nào, bởi vì bão vẫn hoành hành dữ dội hơn. Sau khi trao đổi với các sĩ quan, Eric đã ra lệnh cho dỡ lương thực và đạn dược, dụng cụ xuống bãi băng, đề phòng trường hợp Andraska không chịu nổi những cú đập khủng khiếp ấy. Tuy nhiên, ngay từ lúc bão bắt đầu, mỗi thành viên của đoàn đều đã được phát tài liệu hướng dẫn cần phải làm gì nếu xảy ra tai nạn và được cấp tận tay khẩu phần ăn cho 1 tuần. Ngoài ra, mọi người đã được đeo vũ khí ngang vai và ngay lúc làm việc cũng không được bỏ ra. Dỡ xuống băng 20 thùng phi lớn đâu phải dễ dàng gì, nhưng cuối cùng mọi người cũng đã làm được. Các thứ lương thực, dụng cụ đã được xếp cách tàu 200 mét, che bằng vải bạc tráng nhựa, chẳng mấy chốc, tấm vải đậy cũng đã được phủ lên một lớp thảm tuyết xốp. Các biện pháp đề phòng do Eric đưa ra làm cho mọi người yên tâm phần nào. Nếu có xảy ra tai nạn đắm tàu thì nó cũng không đe dọa sự chết ngay. Các thủy thủ ngồi vào bàn bồi dưỡng sức khỏe bằng một bữa ăn thêm buổi tối và uống trà với rượu rum. Đang lúc ăn tối thì một cú chấn động bất ngờ còn mạnh hơn tất cả những lần trước đã làm rung chuyển cả bãi băng, đến mức lớp băng và tuyết mà Andraska đang nằm trên đó đã bị dở ra vì sức ép quái đản ấy. Bị ép ở phía đuôi, con tàu võng lên kêu răng rắc rồi dập mũi chúi sâu dưới nước, tưởng chừng như chìm luôn xuống đáy biển. Mọi người bắt đầu hốt hoảng lao lên bon. Có mấy người cho rằng tạm thời tìm cách thoát thân ở trên băng còn chưa muộn, nên đã nhảy ra khỏi mạn tàu mà không đợi có lệnh của thuyền trưởng. 4 hay 5 người trong số những người không may mắn ấy đã được cứu thoát, bởi vì họ ngã xuống tuyết, còn 2 người khác thì lại mắc vào khe giữa vỉa băng và lớp ván bọc mạn tàu, nên phải đúng lúc con tàu rít lên ken két và nằm thẳng ra, trở lại trạng thái cân bằng. Những tiếng la thét tuyệt vọng và tiếng xương người gãy kêu răng rắc đều bị át đi bởi tiếng hú ầm ầm của bão tố. Im lặng đã trở lại, con tàu nằm bất động. Bài học bi thảm là như thế đó, Eric một lần nữa đề nghị với toàn đoàn giữ bình tĩnh và trong mọi trường hợp chỉ hành động theo lệnh của những người chỉ huy. Chàng nói với những người cùng đi của mình. Các bạn hiểu cho, nhảy xuống đó là một biện pháp đặc biệt. Chỉ khi nào thật cần thiết mới buộc chúng ta phải áp dụng đến nó. Mọi sự nỗ lực của chúng ta đều phải hướng vào việc cứu Andraska. Nếu chúng ta để mất nó thì tình hình của chúng ta sẽ còn tệ hại hơn nữa kia. Chúng ta sẽ chỉ rời tàu trong trường hợp nó hoàn toàn không thể dùng được nữa. Nhưng ngay cả khi rủi ro như vậy thì việc rời tàu cũng phải được tiến hành một cách bình tĩnh. Nếu không sẽ không tránh khỏi bị tai nạn. Tôi khuyên các bạn hãy trở lại với bữa tối đang ăn dở. Các sĩ quan hãy quan tâm đến các hoạt động tiếp theo. Thái độ kiên quyết thể hiện qua những lời lẽ ấy đã làm yên lòng ngay cả những người nhút nhát nhất, và các thủy thủ đã đi xuống phòng của đội tàu. Sau đó, Eric mời bác Hacksebum đến, yêu cầu bác cởi sức con chó Class trung thành và lặng lẽ đi theo nó. Chàng khẽ giải thích. Chúng ta đi xuống bãi băng, đi tìm những người chạy trốn đưa về tàu và kêu gọi họ có ý thức trách nhiệm. Như thế sẽ tốt hơn là bỏ mặc họ. Những thủy thủ tội nghiệp lấy làm xấu hổ về sự non gan của mình. Họ vẫn còn ở trên rìa bãi băng. Nghe thuyền trưởng yêu cầu, họ liền trở lại Andraska. Sau khi biết chắc chắn những người chạy trốn đã có mặt trên tàu, Eric và bác Hasselbaum đi đến kho thực phẩm. Vì đoán có thể còn có thủy thủ nào trốn ở đây chăng? Họ đi vòng quanh kho, nhưng không gặp thêm ai nữa. Eric hỏi. Thưa bố, bố thấy sao ạ? Để tránh một sự hoảng hốt mới, đã đến lúc cần cho một bộ phận trong đoàn chuyển lên bãi băng chưa ạ? Bác ngư dân trả lời. Có lẽ là nếu những người ở lại trên tàu sẽ không ganh tị với những người được chuyển lên bãi băng, thì như vậy mới được. Không thì biện pháp phòng ngừa ấy sẽ càng gây cho thủy thủ lo lắng hơn. Eric nói tiếp. Vâng, đúng như thế. Hợp lý nhất là liên kết đến phút cuối cùng những nỗ lực của họ để chống chọi với bão táp. Hơn nữa, còn thấy chỉ có cách duy nhất ấy mới cứu được tàu. Nhưng tiện thể đã lên bãi băng thì chúng ta đi xem tình hình nó thế nào. Thú thật là tiếng băng dở, nổ rầm rầm, khiến con nghi ngờ nó không được chắc lắm đâu. Eric và người bố nuôi của chàng rời khỏi kho, đi về hướng bắc chưa được 300 bước đã buộc phải dừng lại. Một khe nứt to tướng hoác ra ngay dưới chân họ. Muốn qua đó phải có những cây sào dài, nhưng họ đâu có ngờ thế này mà mang theo. Khi ấy họ bèn quyết định đi men bên kia rìa, khe hướng đông để xem cái khe nứt ấy, hay nói đúng hơn, coi vết nứt ấy có dài không. Họ đi đã hơn nửa giờ nhưng chưa thấy hết vết nứt. Như vậy là kho thực phẩm nằm trên một tảng băng to. Yên tâm về những kết quả khảo sát của mình, Eric và bác Hasselbaum quay trở lại. Khi họ đi còn cách kho nửa đường thì bãi băng lại xảy ra sự chấn động mới, kèm theo tiếng băng dở ầm ầm in tai. Không lo lắng lắm, họ vẫn rảo bước, mong sao sớm biết sự chấn động ấy có gây ra cho Andraska những nguy hiểm mới nào không. Lát sau họ về đến kho thực phẩm, rồi đến vùng biển nhỏ, nơi tàu đậu. Eric và bác Hasselbaum lau mắt hỏi nhau xem phải chăng họ đang nằm mơ. Andraska không còn ở đó nữa. Ý nghĩ đầu tiên của họ là tàu đã bị đắm. Qua tất cả những gì mà nó đã phải chịu đựng thì điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng may sao họ đã phải từ bỏ ngay điều phỏng đoán buồn thảm ấy. Trên mặt nước không thấy có vết dầu gì của tàu cả. Quang cảnh chung của vùng biển nhỏ bị thay đổi đến mức không thể nhận ra được sau một thời gian ngắn ấy đã gây ấn tượng càng lạ lùng hơn. Cả bức tường được dựng lên bằng băng, trôi thành một dòng, bao chắn quanh tàu và được bão bồi đắp thêm suốt mấy giờ qua cũng đã biến mất cùng với Andraska, không để lại dấu vết gì. Và thậm chí còn hơn thế nữa, tất cả những chỗ bờ biển lượng công bây giờ đều đã hiện lên hết sức rõ ràng, tưởng như bãi băng đã loại trừ được hết mọi di vật, trở lại với những đường nét cũ của mình. Đúng lúc ấy, bác Hasselbaum đã ghi nhận một tình huống mà lúc đi vòng quanh bãi băng bác đã bỏ qua, nhưng bây giờ khi trở lại nơi xuất phát mới khiến bác chú ý là gió đã đổi hướng, giờ đây đang thổi từ hướng Tây. Có thể là gió đổi hướng đột ngột đã đẩy những tảng băng trôi chất đóng quanh Andraska vào sâu hơn nữa trong vịnh chăng? Có lẽ như thế thật, chỉ còn kiểm tra tính xác thực của điều phỏng đoán ấy nữa mà thôi. Eric và bác Hasselbaum liền đi dọc theo dải bờ biển. Họ đi khá lâu, tới 4-5 km, các mép bãi băng ở chỗ nào bây giờ cũng đều thoát khỏi những tảng băng trôi. Những con sóng giận dữ đập vào bờ băng y như vào bãi cát, còn vịnh biển thì mỗi lúc một xa hơn, không thấy điểm cuối đâu cả. Nhưng điều đặc biệt lạ lùng là mũi băng cao ngất án ngữ vịnh ở phía nam cũng đã biến mất. Cuối cùng Eric dừng lại. Bây giờ chàng đã hiểu rõ tất cả. Chàng siết chặt tay bác Hasselbaum. Eric nói với một vẻ đầy ý nghĩa. Bố, bố thuộc hàng những người mà con thấy phải nói với bố tất cả sự thật là những tảng băng trôi cản đường Andraska đã tách khỏi bãi băng. Chúng ta đang ở trên một hòn đảo nổi với chiều dài vài km và rộng vài trăm mét. Hòn đảo ấy đang bị cuốn ra đại dương theo ý muốn kỳ quặc của bão.